Tiến Tú và Hoàng Trang kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay thứ Bảy ngày 12 tháng 2 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Chính phủ quyết định chỉ định thầu 12 dự án cao tốc Bắc Nam.
Ứng dụng phòng dịch PC-COVID thêm tính năng tự động cảnh báo gần F0.
Hà Nội không còn xã phường vùng cam.
Ireland giảm tiền điện và phí giao thông công cộng.
Sau đây là nội dung chi tiết. Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành chỉ thị số 01 về việc đôn đốc thực hiện hiệu quả nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước tiếp tục điều hành chủ động, linh hoạt, đồng bộ các công cụ chính sách tiền tệ, phối hợp với chính sách tài khoá và các chính sách kinh tế vĩ mô khác để kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, góp phần thúc đẩy phục hồi, phát triển kinh tế xã hội. Cơ quan quản lý tiền tệ cũng được yêu cầu phải có các giải pháp kịp thời, phù hợp để duy trì ổn định thị trường tiền tệ, ngoại hối.
Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 18 về chủ trương đầu tư dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025. Đáng chú ý, tại nghị quyết này, Chính phủ cho phép Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải và người có thẩm quyền được áp dụng hình thức chỉ định thầu trong 2 năm 2022 và 2023 đối với các gói thầu tư vấn liên quan đến dự án, gói thầu phục vụ di rời hạ tầng kỹ thuật, gói thầu thực hiện đền bù, giải phóng mặt bằng và tái định cư.
Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ quyết định chỉ định thầu trong 2 năm 2022 và 2023 đối với gói thầu xây dựng các dự án thành phần kèm theo yêu cầu tiết kiệm tối thiểu 5% giá trị dự toán gói thầu. Trước đó, ngày 11 tháng 1, Quốc hội đã thông qua chủ trương đầu tư dự án cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2021-2025, tổng mức đầu tư gần 147.000 tỷ đồng. Dự án dài 729 km được chia thành 12 dự án thành phần trên các đoạn Bãi Vọt Hà Tĩnh, Cam Lộ Quảng Trị, Quảng Ngãi Nha Trang và Cần Thơ Cà Mau.
Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch vừa trình Chính phủ đề xuất mở cửa du lịch đón khách quốc tế ngay từ đầu tháng 3 tới. Đề xuất này được Bộ tổng hợp từ ý kiến của các doanh nghiệp và trên cơ sở số liệu tăng trưởng du lịch trong giai đoạn thí điểm đón khách quốc tế từ hồi cuối năm ngoái. Theo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, việc mở cửa từ tháng 3 là thời điểm thích hợp để kịp thời quảng bá du lịch cho SEA Games diễn ra vào tháng 5 và mùa cao điểm khách quốc tế bắt đầu từ tháng 10.
Thông tin từ Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh ngày 11 tháng 2, tính từ cuối tháng 12 năm 2021 đến nay, Thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện 125 ca mắc COVID-19 biến thể mới Omicron, trong đó 115 ca nhập cảnh, 10 ca trong cộng đồng, tất cả đều không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ, không có ca nặng và tử vong.
Theo thông báo của thành phố Hà Nội về đánh giá cấp độ dịch trong phòng chống dịch COVID-19, cập nhật đến 9 giờ ngày 11 tháng 2, toàn bộ 597 xã, phường, thị trấn của Hà Nội có 536 xã phường cấp độ 1, 43 đơn vị cấp độ 2. Đáng chú ý, toàn thành phố đến thời điểm trên không còn xã phường thị trấn nào dịch ở cấp độ 3 và cấp độ 4. Trong khi đó, thống kê của Sở Y tế Hà Nội cho thấy từ 18 giờ ngày 10 tháng 2 đến 18 giờ ngày 11 tháng 2, Hà Nội ghi nhận 2.908 ca mắc COVID-19, trong đó có 610 ca ở cộng đồng.
Huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh vừa ra thông báo tạm dừng tổ chức hội liêm và các hoạt động lễ hội khác trong xuân Nhâm Dần để phòng chống dịch COVID-19. Hội liêm là lễ hội lớn của tỉnh Bắc Ninh với những hoạt động lễ và hội phong phú, gần như hội đủ những hoạt động văn hóa nghệ thuật và tín ngưỡng tâm linh của các lễ hội trên vùng quê Bắc Ninh. Mùa lễ hội năm 2021, Ban chỉ đạo phòng chống dịch huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh cũng đã đưa ra chỉ đạo địa phương không tổ chức các hoạt động nhân hội liêm 2021.
Trung tâm Công nghệ phòng chống dịch COVID-19 quốc gia cho biết, ứng dụng phòng chống dịch PC-COVID đã được kích hoạt thêm tính năng tự động cảnh báo người dùng nguy cơ tiếp xúc với F0. Cụ thể, ứng dụng PC-COVID sẽ gửi thông báo đến những người dùng từng đến địa điểm có F0 qua lịch sử quét mã QR, từng di chuyển phương tiện cùng F0 qua khai báo di chuyển nội địa, tiếp xúc gần với F0 qua tính năng tiếp xúc gần trên PC-COVID.
Theo bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm ngày 12 đến ngày 13 tháng 2, khu vực Bắc Bộ có mưa, nguy cơ xảy ra lốc sét, mưa đá và gió rất mạnh. Ở vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, từ ngày 13 tháng 2 có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét.
Để chủ động ứng phó giảm thiểu thiệt hại, ngày 11 tháng 2, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai ban hành văn bản đề nghị Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố, khu vực Bắc Bộ và ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi chủ động ứng phó với lốc, sét, mưa đá, rét đậm, rét hại và gió mạnh trên biển.
Chuyển sang những tin tức quốc tế, ngày 11 tháng 2, Italia đã dỡ bỏ quy định bắt buộc đeo khẩu trang ở ngoài trời. Trong bối cảnh tình hình đại dịch COVID-19 có chiều hướng lắng dịu, người dân Italia giờ đây chỉ phải đeo khẩu trang ở những khu vực đông người ngoài trời, cũng như các địa điểm công cộng trong không gian kín. Quy định mới này sẽ có hiệu lực cho đến ngày 31 tháng 3.
Theo Hiệp hội Bác sĩ Nhi khoa Indonesia, số ca mắc COVID-19 ở trẻ em Indonesia tuần đầu tiên của tháng 2 đã tăng gấp 10 lần so với tháng 1 năm 2022. Theo Hiệp hội này, cộng đồng và các bậc cha mẹ không được coi nhẹ vấn đề này. Hơn nữa, Indonesia đang trải qua sự gia tăng các ca mắc COVID-19 trong làn sóng thứ 3 với các ca bệnh có xu hướng lây lan nhanh hơn do biến thể Omicron. Trong khi đó, tại Thái Lan, từ đầu năm 2022 đến nay, tỷ lệ lây nhiễm ở trẻ em từ 5 đến 11 tuổi là 6,6%, tăng mạnh so với mức 1,4% ghi nhận từ tháng 1 đến tháng 11 năm 2020 khi đại dịch mới bùng phát.
Chính phủ Australia cho biết, công dân nước này cần tiêm mũi vaccine tăng cường mới được tính là tiêm chủng đủ liều, trong khi du khách nước ngoài chỉ cần 2 mũi để nhập cảnh. Theo Thủ tướng Australia, hồ sơ tiêm chủng của công dân sẽ quá hạn nếu họ không tiêm liều tăng cường trong vòng 6 tháng sau khi tiêm mũi thứ hai. Ban đầu, yêu cầu bắt buộc tiêm vaccine tăng cường chỉ dành cho một số nhân viên tuyến đầu. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp tư nhân, bao gồm các tập đoàn lớn, nhà hàng, cơ sở bán lẻ, cũng yêu cầu người dân phải tiêm đủ liều vaccine trước khi tham gia tại những địa điểm này.
Chính phủ Ireland đã quyết định giảm tiền điện và phí giao thông công cộng nhằm hỗ trợ cho người dân trong bối cảnh lạm phát của nước này cao kỷ lục. Cụ thể, Ireland đã cắt giảm 200 euro cho hóa đơn tiền điện của mỗi hộ gia đình và 20% phí giao thông công cộng cho đến cuối năm nay. Như vậy, gói hỗ trợ của chính phủ Ireland dành cho người dân nước này sẽ tăng lên 505 triệu euro so với ước tính ban đầu hồi tháng 2 là 210 triệu euro.
Chuyển sang các thông tin văn hóa giải trí, Liên hoan phim quốc tế Berlin lần thứ 72 đã chính thức khai mạc với sự tham gia của hơn 250 bộ phim đến từ hàng chục quốc gia và vùng lãnh thổ. Bộ phim Memoryland, tạm dịch Miền Ký ức của Việt Nam cũng góp mặt trong sự kiện điện ảnh uy tín này. Ra đời năm 1951, Liên hoan phim quốc tế Berlin là một trong ba liên hoan phim quốc tế lâu đời và uy tín nhất thế giới. Hàng năm, với trên 300.000 vé được bán ra, sự kiện này trở thành ngày hội điện ảnh thu hút lượng khán giả độc nhất thế giới.
Ngày lễ tình yêu Valentine 14 tháng 2 tới đây sẽ được lựa chọn là ngày mở đầu liên hoan phim Nhật Bản tại Việt Nam đợt 2. Nhiều bộ phim hấp dẫn với đủ thể loại nội dung mang tính nhân văn sâu sắc sẽ chiếu phục vụ khán giả trực tuyến. Liên hoan phim Nhật tại Việt Nam là sự kiện văn hóa được The Japan Foundation tổ chức định kỳ hàng năm. Lần này, danh sách 20 phim có đủ các thể loại từ phim tình cảm gia đình, tâm lý, hài hước, tình cảm khoa học đường đến phim hành động, cổ trang, live action. Tất cả đều được trình chiếu hoàn toàn miễn phí.
Mời quý vị cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý. Ngày 11 tháng 2, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã tổ chức lễ mừng công để chúc mừng và trao thưởng tới ban huấn luyện cùng các nữ cầu thủ. Tại buổi lễ, nhằm khích lệ biểu dương thành tích của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã trao tặng đội tuyển 1 tỷ đồng, Liên đoàn bóng đá Việt Nam trao tặng 5,5 tỷ đồng. Nhiều doanh nghiệp khác cũng trao tặng tiền và hiện vật cho ban huấn luyện và các nữ cầu thủ với tổng trị giá lên đến 25 tỷ đồng.
Ngày 11 tháng 2, đội tuyển U23 Việt Nam với lực lượng gồm 27 cầu thủ dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên trưởng Đinh Thế Nam đã lên đường sang Campuchia tham dự giải vô địch U23 Đông Nam Á 2022. Theo kết quả bốc thăm, U23 Việt Nam ở bảng C cùng với Thái Lan và Singapore, bảng A có chủ nhà Campuchia, Timor-Leste, Philippines và Brunei, bảng B là cuộc cạnh tranh của Indonesia, Malaysia, Myanmar, Lào. Tuy nhiên, trong thông báo vào ngày 11 tháng 2, Liên đoàn bóng đá Indonesia cho biết U23 Indonesia rút khỏi giải đấu do đội hình có nhiều cầu thủ mắc COVID-19 và chấn thương. Do đó, bảng B chỉ còn 3 đội là Malaysia, Myanmar và Lào.
Cristiano Ronaldo đã sắp xếp cuộc gặp với người đại diện của mình vào tháng tới để bàn bạc về tương lai của anh ở Manchester United. Đó là thời điểm Ronaldo trở lại Bồ Đào Nha để chuẩn bị cho trận đấu vòng loại World Cup gặp Thổ Nhĩ Kỳ. Ronaldo muốn nhân dịp này gặp gỡ trực tiếp, bàn bạc thật kỹ với người đại diện về khả năng rời Manchester United và những lựa chọn anh có vào cuối mùa giải.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn.
dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết. Thưa chị Hoàng Trang, không biết trong ngày hôm nay trời liệu có mưa và ấm lên hay không ạ?
Vâng, thưa anh Tiến Tú, thưa quý thính giả, nhiệt độ trong ngày hôm nay ở các tỉnh thành phố phía Đông Bắc Bộ sẽ duy trì mức thấp từ 17 đến 20 độ. Ở phía Tây Bắc Bộ, trong sáng và trưa nay, trời vẫn còn nắng. Nhưng chiều và tối nay, dưới tác động của hội tụ gió trên cao 5.000 m di chuyển từ Thượng Lào sang, Tây Bắc Bộ cũng có mưa rào, nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay giảm còn 21 đến 24 độ. Dự báo từ ngày mai, miền Bắc sẽ lại có thêm một đợt không khí lạnh nữa tăng cường. Vì thế, tình trạng mưa rét sẽ còn duy trì nhiều ngày nữa ở Bắc Bộ. Trong đó, trọng tâm là khu vực các tỉnh thành phố thuộc khu vực phía Đông Bắc Bộ. Gió đông ẩm của khối khí lạnh suy yếu cũng tác động đến các tỉnh phía Bắc của miền Trung, khiến cho các tỉnh từ Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh trong đêm qua và sáng nay cũng duy trì trạng thái nhiều mây, có mưa nhỏ và mưa phùn. Tuy nhiên, đến trưa và chiều, trời sẽ chuyển tạnh giáo và còn có thể hứng nắng nhẹ. Nhiệt độ trong ngày tăng lên từ 21 đến 24 độ. Khu vực từ Quảng Bình trở vào đến Quảng Ngãi, ngày hôm nay trời cũng tạnh giáo hơn và có nắng trở lại. Nhiệt độ trong ngày vì thế cũng tăng dần, dao động ở ngưỡng 25 đến 28 độ. Phần còn lại là các tỉnh từ Bình Định trở vào đến hết Bình Thuận, có nắng nhiều, nhiệt độ cao từ 29 đến 32 độ. Khu vực nắng nhiều và cường độ mạnh nhất trong ngày hôm nay vẫn là các tỉnh Nam Bộ và Tây Nguyên. Dự báo, cả hai khu vực trên đều có nắng từ 7 giờ sáng và sẽ kéo dài đến cuối giờ chiều. Với số giờ nắng lên tới 10 đến 12 tiếng, thì nhiệt độ trưa và chiều nay ở các tỉnh phía Nam vẫn duy trì ở mức cao. Ở Tây Nguyên, nhiệt độ dao động từ 30 đến 33 độ, còn tại Nam Bộ, nhiệt độ là 32 đến 35 độ, trời nóng bức về trưa và chiều.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả có một ngày cuối tuần tràn đầy niềm vui bên người thân và gia đình. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.